giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Những đứa trẻ muốn làm thú cưng.
Chúng con chào thầy ạ.
Xin chào mọi người.
Thưa thầy, chúng con xin tiếp tục thỉnh giáo thầy một số vấn đề ạ. Lần trước, chúng con từng thỉnh giáo thầy một vấn đề liên quan đến lễ nghi chắp tay như vậy. Sau đó, chúng con tra một số tài liệu. Trên đó nói, lễ nghi chắp tay này là người tri thức thời xưa dùng, tức là lễ nghi khi các phần tử tri thức gặp nhau. Lễ tiết này dùng giữa thầy trò hoặc giữa bề dưới với bề trên thì chắc chắn không phù hợp.
Chắc chắn là không phù hợp rồi. Bởi vì không cùng giai vế, không phải ngang hàng. Học trò gặp lão sư, con cái gặp phụ huynh thì phải lễ lại. Lễ lại thì sẽ thế nào? Tăng phước, tăng thọ. Bạn nói tôi rất ngại, đó là nghiệp chướng sau vậy. Đây không phải hiện tượng tốt, cho nên bạn thấy rất nhiều trẻ nhỏ hành đại lễ đối với trưởng bối tốt, thiện căn sâu vậy. Người bên cạnh cười nhạo, họ nhìn thấy không hiểu. Hơn nữa còn thế nào vậy? Hơn nữa họ còn tạo nghiệp. Hoặc là cười mỉa mai, hoặc nói xấu sau lưng. Bạn chế nhạo người có đức hạnh, người cung kính cha mẹ, cung kính thầy cô, là bản thân bạn đang tạo tội. Vì sao vậy? Bạn vừa chế giễu thì họ ngại, không làm nữa, không hiếu kính cha mẹ, không tôn kính thầy cô nữa. Bạn phá hoại hiếu kính thì tội này rất nặng. Nhưng chúng tôi không hiểu. Không hiểu thì bạn cũng không được chế nhạo, vì này không thể được rồi.
Nhưng thưa thầy, hiện nay có rất nhiều phụ huynh thấy con cái lễ lại mình thì lại đau lòng, nên họ không để con lễ lại. Như vậy, nếu thời gian dài thì tâm cung kính của trẻ có bị tổn giảm không ạ?
Chúng tôi từng nghe nói có phụ huynh, ông bà nội nói với cháu là không được lại, chỉ có cúi lại người chết thôi. Đây là hiểu lầm. Sư phụ thường nói văn hóa truyền thống đã đứt đoạn hơn 100 năm rồi. Mọi người đối với văn hóa truyền thống không hiểu cũng không biết, không hưng khởi nữa. Không hưng khởi thì sẽ như thế nào? Cha không ra cha, con không ra con. Cha mẹ không ra cha mẹ, con cái không ra con cái. Thực hành lễ tiết này gọi là lễ giáo. Sau khi thực hành thì con cái sẽ sanh khởi tâm cung kính đối với cha mẹ. Vừa mới cúi lại xong, họ dám có thái độ với cha mẹ không? Họ không dám. Ngày ngày cúi lại thì họ càng không dám. Bạn có dám to tiếng cãi nhau với cha mẹ không? Không dám. Đây gọi là gì? Là dùng lễ tiết để giáo dục người. Hành lễ gọi là lễ giáo. Người vào thời đại chúng tôi đều đã gặp qua phê phán lễ giáo phong kiến, phê phán lật đổ đó rồi. Đúng, mọi người gọi nhau là đồng chí, gọi cha là đồng chí vương. Đầu thời đại đó là như vậy. Hiện nay thì sao? Hiện nay gọi là ông chủ, gọi cha mình là ông chủ, cha gọi con trai là ông chủ. Chào ông chủ. Tiền nói là được, nhân luân nói thì không được. Họ cũng không hiểu nhân luân. Cuối cùng thì sao? Là anh em đúng không? Hai cha con gọi nhau là anh em.
Cho nên hiện nay chúng con thấy rất nhiều trẻ nhỏ không thể dạy được. Chúng con còn gặp một đứa trẻ 3 tuổi nhưng không dạy nổi nữa. Hai hôm trước chúng con tiếp xúc với nó. Họ từ một nơi rất xa đến đây. Đứa trẻ này do người mẹ đơn thân nuôi lớn. Nó mới 3 tuổi. Sau khi nhìn thấy chúng con thì nó lẩn trốn, tức là lấy tay che mắt lại hoặc là lấy gối che mặt, tức là không nhìn chúng con. Sau đó, một mình ngồi đó nghịch đồ chơi. Nằm trên giường chơi, cũng không nói chuyện với cô giáo. Hỏi thế nào cũng không trả lời. Nếu không cho đồ chơi, thì nó vừa khóc, vừa gào. Sau đó chúng con tìm hiểu, biết được ông bà trong nhà rất nuông chiều đứa trẻ này. Nó được ông bà nuôi lớn.
Ông bà nuôi lớn à?
Dạ.
Vừa nhìn là biết ngay mà.
Dạ.
Không dạy. Mà dạy cái gì vậy? Chính là ăn chơi thành ngốc rồi. Trong mắt chỉ có đồ chơi. Cho nên nước ta người xưa từ nhỏ dạy trẻ cái gì vậy? Quét dọn, Sau đó là ứng đối. Ứng đối là gì? Là bạn nên đối xử với người xung quanh như thế nào, gia thế thế nào, trưởng bối ra sao. Từ nhỏ đã biết cái này, đây gọi là giáo dục nhân luân. Nếu không, lớn lên sẽ trở thành kẻ ngốc, cái gì cũng không biết, khiến người ta chê cười, dường như còn mang cái danh tốt nghiệp đại học nữa. Hiện nay mọi người đều không hiểu điều này. Không biết, anh nói như vậy có gì không tốt chứ? Không ai cần, công ty không ai cần. Họ nói đứa trẻ này đến làm con tôi rồi thì nó là thiếu gia, chúng tôi phải hầu hạ nó. Đó là ngốc hơn ai hết. Xin lỗi, tuyệt đối đừng làm như vậy. Như thế làm sao được chứ? Chúng không tìm được đối tượng. Vì sao vậy? Nhà nào thiếu một đứa ngốc đến làm thiếu gia chứ? Phải hầu hạ chúng, cái gì cũng không biết. Không biết tùy cơ ứng biến, không biết ứng đối thế nào, cái gì cũng không biết. Từ nhỏ không ai dạy. Như cô nói, những đứa trẻ này rất đáng thương. Mấu chốt là người lớn không hề cảm thấy như vậy.
Dạ, người lớn còn ở bên cạnh thương lượng với chúng, thế này được không, thế kia được không, không nghiêm khắc dạy dỗ.
Các cô phải nhắc nhở những vị phụ huynh này. Cứ như vậy thì đứa trẻ này sẽ bị quỷ quại. 3 tuổi thấy 80 mà. Sư phụ thường nói nền tảng cả đời đều nằm ở 1000 ngày này. Hiện nay bạn thấy chúng rất hoạt bát, rất đáng yêu. Lớn lên thì không đáng yêu nữa rồi. Trong mắt chúng không có ai nữa. Trong mắt không còn ai nữa thì sống trong xã hội sẽ vô cùng khó khăn.
Chúng con đã thấy đứa trẻ lớn lên như vậy, không cần đợi đến khi nó kết hôn, sanh con. Chỗ chúng con có một bé trai 9 tuổi vừa mới nhập học. Trước đây nó đã học ở trường văn hóa truyền thống hơn 1 năm rồi. Một bạn học ở chỗ chúng con hỏi nó, sau này bạn có chí hướng gì, có lý tưởng gì? Nó nói, lý tưởng của tôi là thứ nhất, không ai quản lý tôi. Thứ hai, tôi muốn ăn gì thì ăn cái đó. Mỗi ngày được ăn đồ ngon, ăn xong thì tôi đi ngủ. Ngủ dậy tôi lại chơi. Tôi cho rằng đây là cuộc sống hạnh phúc
mấy
nhất.
Mấy tuổi rồi?
Dạ, bạn trai 9 tuổi ạ. Mặt mũi rất đoan chánh, rất đáng yêu. Nhìn cũng thấy có phước báo. Nhưng lý tưởng của nó lại là như vậy ạ.
Người học Phật, vừa nhìn liền thấy được cái lý tưởng này của nó. Đây là lý tưởng gì? Bạn thấy trong cõi súc sanh, heo chính là dáng vẻ như vậy. Phải nói với cha mẹ của nó, dạy trẻ như vậy, thì sau khi chết, chúng sẽ đọa xuống cõi súc sanh. Vì sao vậy? Vì lý tưởng của nó giống như cõi súc sanh mà. Bạn xem, những chú heo nhỏ ăn uống no đủ rồi thì ngủ, ngủ dậy lại chơi, sau đó lại ăn, không ai quản thúc. Giống như lý tưởng của cõi súc sanh mà. Đời sau sẽ không được thân người nữa. Đây là lời nói thật. Thầy cô giáo văn hóa truyền thống thật sự tốt, vì nhìn liền thấy được. Nếu những đứa trẻ này còn không dạy, nó mấy tuổi rồi?
Dạ 9 tuổi ạ.
9 tuổi mà còn không dạy, thì sư phụ thường nói, ở cõi người, nhân gian cũng chia thành 6 cõi. Thiên nhân trong cõi người là người đại thiện. Lúc nhỏ thiện căn rất sâu vậy. Nhìn thấy những động vật nhỏ bị làm hại, chúng liền rơi nước mắt. Tâm từ bi rất lớn. Từ bi hỷ xả là thiên nhân trong cõi người. Lúc nhỏ hay nổi nóng là la sát trong cõi người. Tâm tham rất nặng là quỷ trong cõi người. Thường hay oán giận báo thù người khác. Tâm oán hận cực nặng hay nổi giận là địa ngục trong cõi người. Đứa trẻ như cô vừa nói là súc sanh trong cõi người. Lời này nói ra không dễ nghe, nhưng người làm thầy không thể không đem tình hình này nói với phụ huynh. Nếu không chúng ta có lỗi với họ. Chỉ là chưa nói như vậy mà phải xem họ có thể tiếp nhận được hay không. Bạn nói heo đều có lý tưởng này mà cha mẹ cảm thấy thật là thú vị. Không thú vị đâu, là cõi súc sanh đó. Nếu lý tưởng của con người mà đến mức của cầm thú như vậy, thì chúng ta biết đời sau họ sẽ đi đâu. Hết thảy pháp do tâm tưởng sanh mà. Ngày ngày nghĩ, nói, làm đều là ngu si, thì cảm được quả báo chính là cõi súc. Bởi vì hạt giống trồng xuống đều là hạt giống ngu si mà. Chúng ta biết ăn chơi hưởng thụ đều là hạt giống của cõi súc sanh, vô cùng xấu. Thọ mạng tổn giảm. Hơn nữa, sau khi chết lại không phải là nơi tốt lành.
Thưa thầy, những đứa trẻ như vậy thông thường đều không có chí hướng, và chúng còn rất nhiều tật xấu. Yêu cầu của chúng cũng rất nhiều. Ví dụ, mặc quần áo thì phải mặc bộ mà tôi ưa thích, rồi phải sạch sẽ. Còn mắc một chút bệnh sạch sẽ nữa. Sau đó ngủ thì phải để chúng ngủ đến khi tự nhiên thức dậy. Nếu gọi chúng dậy thì chúng sẽ không vui. Như vậy ạ. Đối với ăn uống thì vô cùng kén chọn. Sau đó cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon, làm việc thì chê bẩn.
Những điều như cô nói đều là tâm tham. Đúng không? Tham ngủ, tham ăn, tham chơi đều là tâm tham. Trên Kinh Phật nói rất rõ ràng, trong những hạt giống tâm tham này thì tương lai sẽ đọa ngạ quỷ. Chưa chết nhưng đã là quỷ trong cõi người rồi. Tâm tham rất nặng, lúc nhỏ rất đáng yêu nhưng tâm tham rất nặng, thì lớn lên hình dáng sẽ bị biến đổi. Chúng tôi đã gặp rất nhiều rồi. Lúc nhỏ mập mạp đáng yêu, đến mười mấy tuổi thì hình dáng biến đổi. Hình dáng như thế nào vậy? Giống như phạm nhân vậy. Tôi từng nói với họ là, bạn xem tương lai đứa trẻ này có tai họa vào tù, vì đã hiện ra cái tướng của phạm nhân rồi. Tôi đã vào trại giam phỏng vấn rất nhiều rồi. Cho nên tâm tham khi không đạt được thì sân hận, oán hận, căm ghét, chửi mắng, đúng không?
Không đạt được thì ăn trộm.
Đúng vậy. Cô xem, chúng như thế nào vậy? Tâm sân chính là hạt giống của địa ngục. Chẳng lẽ đây là hạt giống tốt sao? Tham sân si mà. Chẳng phải nói không tin không hiểu thì không có ác báo. Nếu không tin mà có thể giải quyết được vấn đề thì chúng ta chẳng cần phải học những thứ này rồi. Đó thật sự là ngu si. Không tin vẫn có như thường. Cho nên ngày nay vì sao người trẻ tuổi chịu khổ, chết sớm vậy? Thọ mạng ngắn. Do giáo dục luân thường đạo đức không còn nữa. Thời đại chúng tôi vẫn còn. Thời đại chúng tôi chưa từng thấy những đứa trẻ như vậy. Làm gì có những đứa trẻ như vậy chứ? Thật sự chưa từng gặp. Cho nên người ở thời đại đó trưởng thành sẽ là rương cột của dân tộc đất nước này. Bạn xem những người sanh sau năm 90, 2000, hiện nay những đứa trẻ mấy tuổi? Như cô vừa nói 3 tuổi mà trường văn hóa truyền thống đã không thể nhận rồi, đúng không?
Dạ, chúng con không có cách gì nên không thể giữ chúng lại được.
Ít nhất phải có hai thầy cô kèm cặp phải không?
Dạ.
Trường của các cô làm sao tìm được hai thầy cô chứ? Không còn cách gì hết. Người mẹ đó đã rơi nước mắt phải không?
Người mẹ đó rất buồn, cảm thấy đã đánh mất một cơ hội tốt như vậy. Ngoài ra, cô ấy cũng rất lo lắng, không biết nên dạy đứa con này như thế nào.
Hôm nay các cô nói ra lời này thì khán giả có phước báo rồi. Đó là giúp gia đình họ tu phước báo. Nghĩa là gì? Chỉ cần trưởng bối trong nhà, những vị khán giả đó còn nuông chiều cháu, cha mẹ còn nuông chiều con cái, thì 3 tuổi, các bạn nghe rõ, trường văn hóa truyền thống đều không dám nhận. Những trường học bên ngoài thì dám nhận. Bạn nộp tiền cho họ là được. Họ dạy như thế nào thì không quản, miễn là cấp cho bạn cái bằng tốt nghiệp. Còn bạn nộp tiền cho họ là được rồi. Vì sao trường văn hóa truyền thống không dám nhận? Vì không dám gánh trách nhiệm này. Vậy không tốt thì họ thật sự phải chịu trách nhiệm. Họ sợ không dạy đứa trẻ này được tốt. Vì sao vậy không tốt vậy? Không có nhiều thầy cô như vậy để kèm cặp. Có phải ý như vậy không? Người vô trách nhiệm thì họ thật sự dám nhận.
Dạ, thưa thầy, còn một vấn đề, tức là khi nào thì bắt đầu hướng dẫn trẻ lập chí ạ? À? Chúng con tiếp xúc với một số trẻ. Chúng con hỏi, tương lai sau này con có lý tưởng gì, có chí hướng gì? Đứa trẻ cười xòa, rồi quay đầu nhìn cha mẹ liền nói nó còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được những điều này, làm sao có lý tưởng chí hướng gì được?
Đúng, vì chúng sẽ không có lý tưởng chí hướng gì. Vì sao vậy? Vì 3 tuổi thấy 80 mà. Tôi nghe nói có đứa trẻ họ Trịnh, tên là gì? Là Trịnh Đại Tiền. Ai đặt vậy? Là cha mẹ đặt. Đây chính là chí hướng của họ. Cho nên chí hướng của trẻ từ đâu ra vậy? Do người lớn dạy. Vì sao chúng quay đầu nhìn cha mẹ vậy? Vì sao chúng không nhìn người bên cạnh? Vì sao chúng không nhìn bạn, không nhìn thầy cô chứ? Vì cha mẹ là người thân nhất. Chúng chỉ nghe cha mẹ. Cha mẹ nói nó nhỏ như vậy cần chí hướng gì chứ? Chúng hiểu gì chứ? Đúng, bạn nói một lần chúng liền ghi nhớ. Mà không cần nói quá nhiều, chúng liền biết mình nhỏ như vậy, việc gì phải nghĩ chuyện đó. Tuổi trẻ không có chí hướng, gọi là thiếu thời không nỗ lực. Vì sao chúng không nỗ lực vậy? Chúng không có chí hướng thì tuổi già tất bi thương. Vì sao chúng không nỗ lực vậy? Phụ huynh không dạy mà. Cho nên chí hướng của trẻ phải xem phụ huynh. Phụ huynh không có chí hướng mà tương lai thấy con của người ta tốt, nếu bạn trông mong có thiện quả này thì là nằm mơ rồi, không thể có.
Dạ, chúng con thấy chí hướng của đứa trẻ 9 tuổi đó là ăn xong thì ngủ, ngủ dậy thì chơi. Chúng con liền nghĩ chí hướng đối với trẻ vô cùng quan trọng.
Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ những điều chúng mắt thấy tai nghe. Cả nhà ở đó xem truyền hình, xem phim Hàn Quốc, xem phim Nhật Bản, xem tất cả các phim truyền hình. Người lớn ở đó nói chuyện trẻ đều nghe thấy. Họ nói gì vậy? Anh xem người ta thật đẹp. Bé gái đó nghe thấy, nó liền biết được khuôn mặt rất quan trọng. Học vấn, đạo đức, năng lực không quan trọng rồi. Em xem mặc váy ngắn như vậy thật là hấp dẫn người khác. Những kẻ lưu manh chính là được dạy như vậy. Mà tuyệt đối đừng cho rằng do thời đại thay đổi. Trời không đổi, đạo lý cũng không thay đổi. Hiện nay bạn mặc y phục hở hang như vậy, nói thật ra bạn kết giao với những người đàng hoàng. Thanh niên cũng có người đàng hoàng mà. Thanh niên có những thanh niên đó lỗi thời được. Từ trong tâm họ chán ghét bạn, xem thường bạn rồi. Cho nên bạn thấy trên đường hiện nay, những cô gái mặc hở hang như vậy, sư phụ nói đó đều là giảm phước thọ của họ. Bởi vì họ làm ra tấm gương cực ác, trong tâm mọi người thấy phản cảm với những thứ đó. Vì tại sao vẫn có người ưa thích? Đó là cùng loại với họ mà. Trên thế gian này, ác với ác cảm ứng với nhau, chiêu cảm lẫn nhau. Trong tâm mọi người đều là sát đạo dâm vọng, thì họ nhìn thấy sẽ thích thú. Người tốt chân thật sau khi nhìn thấy những cái này thì né thật xa. Có thể là không phải là người tốt nghiệp đại học, nhưng trong tâm họ thấy phản cảm với những thứ này.
Thưa thầy, chúng con từng phỏng vấn một bé gái mới 5 tuổi, nhưng phụ huynh trang điểm cho nó vô cùng thời thượng. Tóc mai để đến đây, ở chỗ này còn để vài lọn tóc, sau đó mặc y phục rất thời thượng. Nó đứng ở đó, nhưng chúng con hầu như không nhìn thấy mắt của nó, đều bị tóc che mất rồi. Sau đó, tỉ mỉ nhìn kỹ đứa trẻ này, thì cảm thấy nó ngốc nghếch, ngờ nghịch. Hỏi nó cái gì, dường như đều không biết trả lời thế nào. Nhưng nét mặt thì lại lãnh đạm, lạnh lùng. Tình trạng chính là như vậy. Trẻ còn nhỏ mà trang điểm cho nó thành dáng vẻ như vậy. Việc đó có tổn giảm phước thọ của trẻ không ạ?
Những đứa trẻ như vậy thường sẽ đoán mạng. Phước mỏng, hồng nhan bạc mệnh mà. Hồng nhan không phải là chỉ khi trưởng thành, lúc nhỏ cũng có thể thấy ra được. Nếu một bé gái còn rất nhỏ mà đã chú trọng đến những phương diện như tướng mạo, trang điểm, quần áo trang sức, thì số mạng của nó nhất định sẽ không tốt. Vì sao vậy? Vì những thứ này đều rất dễ khiến đàn ông họ sẽ động tâm. Là hạng đàn ông nào vậy? Khiến những người không đàng hoàng, dục vọng nặng, tâm địa tà vậy, động tâm. Bạn chính là đang làm công tác chuẩn bị cho chúng. Từ nhỏ đã chuẩn bị những thứ này rồi. Các bạn nghe có đúng không? Chúng ta không được bị truyền hình lừa. Trên đó tại sao các minh tinh ăn mặc hở hang như vậy? Là muốn để bạn xem. Xem thì tăng chỉ số rát tin. Họ sẽ được tiền. Họ mê đến cực độ rồi. Họ không cần thể diện nữa. Bạn học theo họ. Bạn muốn gì? Tăng lượng thu xem hay giả người mê? Tôi thường nói với mọi người điều này. Bạn lấy một người mà giả người mê, nhưng bạn đừng quên rằng bạn cũng là một người trong số vạn người. Còn có 9999 người đang nhớ nhung vợ của bạn. Bạn có muốn lấy một phụ nữ mà giả người mê như vậy không? Bạn lấy được cô ấy rồi, vậy nửa đời sau bạn có việc để làm rồi. Đó không phải là việc tốt. Bạn xem, người mập mạp, xấu xí, nhưng mặt mũi đoan chánh, trong tâm có chánh khí, trong sạch. Đó là người phụ nữ có phước báo. Bạn xem hiện nay đều thích thẩm mỹ. Những người phụ nữ đó thẩm mỹ mặt, chúng tôi thấy đó không phải là tướng tốt. Thực sự không phải là tướng tốt. Bạn nói với họ, họ cũng không hiểu. Vì sao họ không hiểu chị? Họ chưa học qua điều này nên họ không biết. Thật đáng thương. Phụ huynh cũng không hiểu. Đây gọi là gì? Nghiệp lực dẫn dắt. Nghiệp lực dẫn dắt. Giáo dục người nữ là quan trọng nhất. Nếu 4-5 tuổi đã trang điểm cho chúng như vậy, nói cách khác, bạn kỳ vọng ở những người như vậy, bất luận là nam hay nữ, bạn mong muốn tương lai chúng có thể sống trong hoàn cảnh đẳng cấp, danh giá một chút, là điều không thể rồi. Chúng có chung ngôn ngữ với hạng người nào vậy? Chúng đến quán bar, vũ trường, cùng những người tóc đỏ tóc xanh ở đó làm bậy bạ thì được. chúng có cảm giác, chúng thích, chúng như cá gặp nước vậy. Cuộc đời sau này của chúng quá thê thảm rồi. Rất nhiều người đều muốn làm minh tinh, làm diễn viên. Tôi tận mắt chứng kiến thấy những người này sống như hoa vù dung vậy, sớm nở tối tàn, quả báo cực kỳ bi thảm.
Thưa thầy, thầy không biết hiện nay ngôi sao nhí rất thịnh hành.
Cái gì?
Ngôi sao nhí. Những minh tinh nhỏ tuổi rất thịnh hành. Những trẻ nhỏ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi tham gia một số tiết mục trên truyền hình, chúng rất nóng. Hơn nữa, hiện nay rất nhiều phụ huynh cho con mình học theo những ngôi sao nhí này. Thấy con họ mặc y phục, rồi cử chỉ, bao gồm cả giọng điệu khi họ nói chuyện, giọng Đài Loan, chúng đều học những thứ này.
Học những điệu bộ này, hy vọng để con mình cũng trở thành ngôi sao nhí à?
Dạ, mọi người dường như không có tiêu chuẩn gì, dù sao chỉ muốn
có thể nổi tiếng, có thể kiếm được tiền, có thể khoe khoang với người, có thể sáng chói với người là được rồi, đúng không?
Dạ.
Nếu họ làm như vậy mà đúng thì Đệ Tử Quy là sai rồi, giáo dục thánh hiền sai rồi. Đệ Tử Quy nói như thế nào vậy? Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Những thứ ăn mặc ở dùng, tướng mạo, tất cả đừng để ở trong tâm, để có xem là gì chứ. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ không bằng người phải tự gắn. Đức hạnh học vấn, năng lực của bạn, nếu những thứ này của bạn không bằng người khác, bạn nên so sánh điều này với người khác, bạn nên hổ thẹn. Bạn nói những ngôi sao nhí đó chẳng phải rất tốt sao? Đó không phải là tốt, mà đó là tạo nghiệp. Cái gì gọi là tạo nghiệp? Nhỏ tuổi mà đã khua môi múa mép. Làm sao để giành được tiếng vỗ tay của mọi người thì chúng liền lạc. Về con trẻ khua môi múa mép, khua môi múa mép là tốt hay không tốt, hiện nay cũng không phân biệt được rõ ràng. Bạn không phân biệt rõ cũng được, thứ này là ác. Không phải vì bạn không phân biệt rõ mà có sự thay đổi, nó sẽ chuốc họa vào thân. Điều này không thể thay đổi được. Tuổi còn nhỏ mà đã học những thứ phù phiếm đó, thích khoe khoang trước người khác, đây là thiện hay là ác? Bạn không thể nói thời đại thay đổi rồi. Mặt trời vẫn mọc từ đằng đông, gà trống thì vẫn gáy mà, gà mái thì vẫn đẻ trứng. Nếu bạn nhìn thấu điều này thì bạn liền biết hiện nay thế giới này thật sự là thời loạn rồi. Thời loạn sẽ không kéo dài lâu. Vì sao vậy? Vì tà không thể thắng chánh. Những người này đều là vật hy sinh, rất đáng thương. Những phụ huynh, thầy cô nào làm những việc này thì tương lai đều phải gánh trách nhiệm nhân quả. Hơn nữa họ sẽ vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ.
Thưa thầy, chúng con xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Chúng con nhận được thư của một khán giả gửi đến. Ở chỗ của họ thành lập một trường tư thục văn hóa truyền thống. Trường tư thục này có hơn 20 học trò. Bởi vì không có người phát tâm đến hộ trì, nên họ thu của học trò một ít học phí, như mang tính tượng trưng vậy. Số tiền này chủ yếu dùng để thuê nhà và một số chi phí sinh hoạt, trả lương cho giáo viên dạy học. Người phụ trách nói với chúng con, lương của giáo viên một tháng khoảng 500 đến 2.000 tệ, nhưng sau khi họ xem tiết mục này của chúng ta, thì rất lo sợ, không biết làm như vậy có như pháp hay không. Họ cũng lo sợ dùng tâm tốt làm việc, mà ngược lại vì việc này phải gánh trách nhiệm nhân quả, cho nên họ xin thỉnh giáo vấn đề này.
Tôi cảm thấy đó là cách nghĩ hay. Vì sao vậy? Có tâm kính sợ. Họ thường nghĩ đến nhân quả báo ứng. Cách nghĩ này quá tốt. Sợ điều gì? Không có khái niệm. Tôi nghe nói có ngôi trường thu học phí của học sinh rất cao, khiến những đứa trẻ muốn học văn hóa truyền thống không còn cơ hội nữa.
Chúng con từng gặp một người mẹ đơn thân rất buồn, khóc và nói với chúng con rằng tôi không tìm được ngôi trường khác. Trường văn hóa truyền thống ở chỗ chúng tôi một tháng ít nhất là 4.000, nhiều nhất là 6.000, căn bản là tôi không nộp nổi, nên rất đau khổ.
Nếu dùng danh nghĩa của văn hóa truyền thống để kiếm tiền, để mưu lợi, thì thật sự phải gánh trách nhiệm nhân quả. Vì sao vậy? khiến người xung quanh nhìn thấy. Thì ra văn hóa truyền thống có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hóa ra những người này vì kiếm tiền mới làm như vậy. Người bị hại đầu tiên chính là học trò. Chúng phải nộp nhiều tiền như vậy mới được học. Cha mẹ nó nói với chúng, nhà mình phải thắt lưng buộc bụng để đưa con đến đây, phải nộp rất nhiều tiền. Nếu con không có chút thành tựu nào, chúng nghe được, chúng nhận sự giáo dục này mà nghĩ phụ huynh thắt lưng buộc bụng nộp khoản tiền lớn như vậy, bạn nói xem chúng sẽ có ấn tượng gì? Có thật sự cần nhiều tiền như vậy không? Nếu ở đó có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì tốt. Tương lai việc đầu tiên chúng nghĩ đến là mình cũng dựa vào việc này để kiếm tiền, tương lai văn hóa truyền thống sẽ bị đoạn diệt. Vì sao vậy? Bởi vì nho thích đạo trong văn hóa truyền thống đã dạy là trọng nghĩa khinh lợi, không cho bạn xem trọng tiền bạc. Nhưng việc bạn làm thì ngược lại rồi. Đầu tiên bạn khiến học trò bị ô nhiễm, sau đó lại khiến những người xung quanh mất đi niềm tin. Bạn nói xem cái tội này nặng biết bao. Lấy bất cứ danh nghĩa nào cũng đều không được. Vì sao vậy? Vì trái ngược với giáo nghĩa rồi. Cô vừa nhắc đến ngôi trường đó không có người giúp đỡ, họ muốn làm việc tốt này có thể thu một chút học phí phù hợp hay không? Theo thể hội của chúng tôi thì hợp tình đứng ở vị trí đầu tiên. Lẽ thường tình của con người mà phải thông tình đạt lý. Cho nên bạn là phụ huynh đóng học phí thì bạn cũng đừng trách họ, phải thông đạt nhân tình. Họ cũng phải tìm thầy cô giáo, họ cũng phải sinh tồn, đúng không? Bạn nói một ít cháo cũng phải tốn tiền mà. Cháo từ đâu mà có? Họ cũng phải bỏ tiền để mua, đúng không? Thứ nhất phải hợp tình, thứ hai phải hợp lý. Lý là gì? Nghĩa lý trong kinh giáo. Rốt cuộc bạn trọng lợi hay trọng nghĩa? Trọng đạo nghĩa hay trọng tiền tài? Phải hợp lý. Vì sao vậy? Tôi vì đạo nghĩa, vì truyền pháp, đây là hợp lý. Tôi không phải vì mưu lợi. Nhìn ra được mà. Việc đó kiếm được mấy đồng chứ? Bạn tính thì liền biết ngay. Thứ ba là hợp pháp, không trái pháp. Điều này thì có thể. Đặc biệt phải phù hợp với chánh pháp của Nho Thích Đạo. Pháp này có thể nói là cao hơn pháp thế gian. Pháp luật của thế gian có khi còn rất nhiều sơ hở. Pháp của Nho Thích Đạo là cứu cánh viên mãn. Phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Việc này thì có thể. Thậm chí cụ thể phải làm như thế nào, mọi người có thể làm theo tổng nguyên tắc này. Chúng tôi tin là chỉ cần bạn dùng tâm chân thành, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, thì tự nhiên những nghi vấn đó sẽ không còn. Chúng tôi tin là sẽ có nhiều trường văn hóa truyền thống hơn nữa nghe lời chỉ dạy của sư phụ, không phan duyên. Bạn đi khắp nơi hóa duyên cho tôi một ít tiền, không làm điều này, không có duyên phận này, thì bạn nói cũng hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nhưng mọi người không muốn góp tiền, vậy thì đóng cửa à? Không nên phan duyên. Chứng tỏ điều gì? Không có người có duyên đến cầu học. Nơi này không có phước báo, phải đợi nghiệp chướng tiêu trừ thì tự nhiên sẽ có người đến. Bạn không cần cầu khắp nơi, đến đây học đi, sai rồi. Thầy cô không thể đi cầu học trò, đó là phá hoại tôn sư trọng đạo. Vì sao vậy? Sư phụ nói với chúng ta từ xưa đến nay, tôn sư trọng đạo như thế nào vậy? Chỉ nghe trò tìm thầy cầu học, không nghe thầy tìm trò để dạy. Bạn đến gõ cửa nói học với tôi đi, người ta sẽ xem thường bạn, không tôn trọng bạn rồi. Trong trường hợp như vậy, bạn dạy họ là dạy uổng công rồi, đúng không? Chỉ nghe trò tìm thầy cầu học là chỉ nghe bạn đến cầu học, chưa từng nghe thầy đi tìm bạn để giải. Không có chuyện đó. Không phải thầy giáo tự cao tự đại, mà là bạn không muốn học. Nếu họ dạy bạn chẳng phải là uổng công sao? Sư phụ nói đó đều là lãng phí thời gian. Cho nên Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Sơn 9 năm quay mặt vào chết, không có truyền nhân thì chờ đợi. Ngài quay mặt vào tương ngồi như vậy, hễ ngồi là ngồi cả ngày, ngồi 9 năm, không có truyền nhân. Ngài không có ra ngoài tìm có ai đến học với tôi không? Không có. Cho nên Phật Pháp, Nho Gia, Đạo Gia chính là sư đạo. Nó là giáo dục, không phải thứ gì khác.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.